Tháng rồi quá lục ngắn bao phi, đau nỗi ruộng đồng lúa chẳng nên. Ba dạng sách hóa thành giấy dùng, bạc đầu luôn những cụ dân đi. Hay, hay thật. Đau nỗi ruộng đồng lúa chẳng lên, ba dạng sách hóa thành giấy dùng. Tam dạng quyển thư vô dụng xưa. Bạch đầu không phụ ai dân tâm.
Mình
à, mình đi chợ mới về đó. Đầu đầu đưa anh coi mua gì đó. Bánh trà rồi còn gói gì đây, đưa anh coi.
Ôi, cái này mình đừng có mở ra.
Kỳ vậy sao giấu anh. Đưa đây, đưa đây.
Ôi, em
chịu. Được thôi à. Ủa, trời ơi, mình mua gì có chút yếu giả gì mai gì đây.
Coi mình á, em tính em chưa có cho mình biết mà.
Bây giờ anh biết rồi, cho anh biết hôm nay gì đây.
Thôi để em nói mình nghe.
Em sao?
Em chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời đó.
À, trời ơi, vợ của tôi thật là chú vô tình nào biết nào hay, trải qua hạnh phúc vợ chồng tôi sắp có đứa con đầu lòng. Mình ơi, mà gái hay trai
với em, gái hay trai gì cũng được, bởi vì lòng của một người mẹ thương con em chỉ mong sao gió thương
ơi. Mình lấy cái đục cho anh đi. Anh ra ruộng kiếm mớ tép mớ cá về, anh nấu cho mình nồi canh chua nha không. Rồi luôn tiện đó, anh kiếm cho mình một nón me chua.
Ý, cái đó em thích lắm à.
Con nón me là chai nước mía rồi coi.
Mình mau mau về nghe mình.
Có ai ở nhà không à? Chú Hai ơi, thím Hai à?
Bẩm ông chủ mới tới.
Mà tôi mới tới đây. Có chú Hai ở nhà không chú Hai?
Bẩm, nhà tôi mới vừa đi ra ruộng.
Mới đi ruộng à?
Dạ.
Bẩm
ông chủ ngồi.
Được được, để ra tôi.
Dạ, bẩm ông chủ dùng nước.
Cảm ơn chú Hai, chú Hai để ra tôi. Dạ, trà thơm quá. Đi đường mệt mà ngửi cái mùi trà cái thấy khỏe liền. Thím Hai nãy giờ có nghe tôi la lối ôm sòm ở đằng trước không?
Dạ.
Chắc không nghe phải không?
Dạ.
Mệt mỏi lắm thím Hai à. Mình có đất ruộng cho người ta mướn mà tối ngày lo ba cái vụ kiện thưa hoài thiệt nó mệt hết sức đi. Thím Hai à, thật là ngán ngẩm cho cái bọn ta điền. Miệng lưỡi của họ hết sức là điêu ngoa, mà mình lại tưởng đâu họ thật thà. Mỗi lần kêu thiếu hụt là tôi sẵn tay giúp liền. Khi thì lúa gạo, lúc lại bạc tiền. Nhưng mà chẳng có người nào tốt cùng với tôi. Cho nên từ nay tôi quyết không có nhân nhượng mấy dây ruộng cây cần bên nhà. Tôi lấy lại hết để cho chú hai làm phiêu hụt gì tôi sẵn sàng giúp em. Còn hơn là mình bỏ qua để cho chúng vui gạt hoài. Nó ăn quen, nó chẳng có sợ ai. Mình phải thắng tay thì họ mới chừa.
Dạ dạ, cảm ơn những lời ông chú dạy. Bấy lâu nay gia cảnh tôi nguy nàn, ông chủ thương mà hết sức chu toàn. Vợ chồng tôi muôn vàng đổi nghĩ trước sau làm có hai di ruộng, mà tôi ngày bận rộn. Nhà tôi không lúc nào ngơi nghỉ, bởi anh ấy còn nhận dạy học em. Nay nghe theo ông chủ thì được rồi, nhưng lại phải thuê người mướn công. Rồi gặp thiên tai thất bát trắng đồng, nở một ra mười càng khổ nhiều hơn.
Theo thím thì cũng phải, sao người ta thường nói là thím không nghe làm sao. Hễ có phước thì làm quan, có gan thì làm giàu, chứ cứ an phận thủ thường hoài thì biết chừng nào mới rờ được tới cái chỗ cao xa, phải không thím hai? À, tôi nói ví dụ nè, bây giờ thím là vợ của một tá điền thì thím cũng phải biết mong mỏi một ngày nào đó sẽ là vợ của một ông chủ điền chứ phải vậy không?
Dạ, bẩm ông chủ thương mà ông chủ nói quá lời. Chứ tôi nghĩ mình nghèo lo làm sao cho đủ ăn, khỏi vương mang nợ nần ai hết là phước đức rồi. Thời buổi khó khăn này, hai vợ chồng tôi không dám đèo bồng mơ ước chuyện cao xa. Với lợi bài thêm chuyện làm ăn hễ lớn thuyền lớn sóng mà, hai vợ chồng tôi liệu sức gánh giá không nổi cho nên không dám.
Không dám hả?
Dạ.
Nhưng mà cũng tại chồng thiếu hết á, chồng thiếu lơ lửng lắm. Phân nửa là nhà nông, phân nửa là nhà nho. Ra làm ruộng là nắng không ưa, mưa không chịu. Thích ngồi mát ăn bát vàng. Bởi vậy ta nói dài lưng tốn giải, ăn no lại nằm. Tôi nói chơi vậy mà thím hai giận sao thím hai?
Dạ, bẩm ông chủ, tôi đâu có dám giận.
Giúp thím có nhiều cách ha. Chú hai đã giỏi chữ nghĩa nè. Để coi thôi giờ làm nghề thương mại đi. Lấy lúa nè, hay là lái trâu nè, lái heo nè, hay là lái
bẩm ông chủ dùng nước thêm.
Cảm ơn thím hai, thôi để tôi gặp chú hai rồi tôi bàn kỹ hơn ha.
Dạ.
Thím hai ơi, coi có đứa nhỏ nào mượn nó đi mua giùm tôi lít rượu đế đi thím hai, để tôi ngồi để tôi lai rai tôi chờ chú hai cũng được.
Bẩm ông chủ, ở nhà có sẵn rượu.
Chà, chú hai cũng bộn nhậu mà giấu tôi vào.
Dạ không phải đâu.
Hả?
Chồng tôi ngâm rượu thuốc sẵn để dành trị bệnh cho bà con trong xóm.
Rượu thuốc hả?
Dạ.
Tôi thích rượu thuốc lắm à. Bị tôi đau lưng nhiều đó, thì nên tôi thích uống rượu thuốc lắm. Thôi thứ mai chiếc tôi nhạo đi, tôi ngồi đây tôi ra tôi chờ chú hai.
Dạ.
Sao đó?
Dạ.
Thím tự nhiên đi, coi tôi như người trong nhà vậy hả?
Dạ bấm. Ông chủ đợi một chút.
Được mà, tới chiều cũng được chứ chút ăn thua gì. Thế mày đi. Được, nó đi rồi, không còn ai hết. Bây giờ mình giấu cái súng lục với mới chuyện đơn ở đâu đây? Bây giờ mình phải giấu trên bàn thờ. Kìa, nó đã về tới rồi. Bận quá tôi đi không có được. Cho tới bữa nay tôi thấy tụt tôi trong lòng nên cưỡi ngựa vào đồng, bị chặn đường kiếm thua ngược nhau nên tôi tạt vào đây. Kim chú lại rai đầm đầm rất thích vua quốc tài nhưng mà tôi không rảnh à, thôi tôi về.
Dạ 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 thưa thương chủ, nếu hôm nào rảnh việc mời ông chủ cứ qua đây chơi để nói chuyện. Thật ra ngoài vũ mùa vợ chồng tôi rỗi rảnh suốt ngày có làm chuyện gì đâu. Thường thường thì có năm ba trò nhỏ đến đây để học với tôi, đó là bà con lối xóm cũng là chỗ anh em. Tôi gắng công chỉ dạy có chúng nó học tôi thấy cũng vui lây. Thật ra nhà hạ thảnh thời sống có một điều là mình ít được đi chơi.
Chứ nói cũng phải à, mình giỏi chữ nghĩa thì cũng nên giúp đỡ cho bà con lối xóm để sau này tụi nhỏ nó lớn lên là nó không quên ơn mình.
Dạ cảm ơn ông chủ, thật ra tôi không dám nghĩ như vậy, tôi nghĩ là mình biết cái gì thì chỉ dạy lại cho em cháu nó nhờ.
Hai Thanh à, Hai Thanh có mày ở nhà không mày?
Ờ đi đâu đi Hương Quán?
À, dạ dạ kính chào ông nội.
Dạ chào thầy Quán.
Hỏi chào mày, tao tới đây để bắt mày không có chào hỏi gì hết
hả?
À, dạ thưa thầy, thằng Võ Minh Thành là thằng này nè.
Dạ tôi làm gì đâu mà thầy đòi bắt tôi?
Có thơ tố cáo mày làm quốc sự.
Tôi làm quốc sự?
Trong nhà mày có dấu súng lục, có đường đơn.
Dạ bẩm thầy ông Quán, chắc kẻ tiểu nhân thù quán mà ra thơ vu khống vợ chồng tôi. Dạ thầy xét lại, thôi nay vợ chồng tôi lo làm ăn, bà con lối xóm cũng đều biết mà, cả ông chủ đây cũng biết vợ chồng tôi nữa.
À đúng rồi đúng rồi. À, Hương Quán.
Dạ.
Muốn bắt ai thì phải có tang chứng hẳn hoi.
Dạ.
Không phải nói miệng suông được nghe không.
Dạ, dạ.
Về phần của tao thì tao thấy chú hai bề ngoài thì vợ chồng làm ăn lương thiện á.
Dạ sự thật như vậy á thầy ông Quán à.
Dạ bẩm ông hội đồng, thằng Hai Thành này nó có tham gia trong hội kính đâu.
Cái gì? Tham gia hội kính hả? Cái đó là bề trong ai biết được. Nhưng mà Hương Quán,
dạ,
mày xét nhà người ta thì phải có chứng cứ cho minh bạch nghe chưa.
Dạ.
Nè chứ không phải muốn bắt ai thì bắt nghe không.
Dạ nè, xuống lúc có để cho bằng thờ. À, dạ biết, dạ biết. Nè, giờ hai thầy giữ nó lại. Dạ. Lục soát nhà cửa coi.
Mình ơi,
hả?
Chuyện gì với mình?
Mình ơi, người ta rơi thơ, nó anh làm quốc sự.
Trời
à, đây rồi, súng lục truyền đơn đủ
trời
hết. À, cho mày giỏi, mày chối.
Trời ơi, quan tôi lắm, tôi không biết làm quốc sự gì cả. Trời ơi, mình ơi, tại sao có những thứ đó trên bàn thờ?
Đã có tàn vật hẳn hồi, hai thầy tra khảo đó, bắt nó khai ra đầu bọt. Nó đi.
Dạ khoan, trời đã cười, xin mấy ông lại cho tôi nhờ. Nhàn tay sao xây đến bất ngờ, chồng của tôi thơ nhờ ăn ở hết mực hiền lương, trăm lại ông chủ thường cứu chồng tôi khỏi ức hoàng, dẫu thân đau ngựa đáp bằng tôi cùng
mày.
Mình em biết phải làm sao đây, người ta bắt mình rồi đấy sẽ ra sao, có sức đứng nào. Em nghe tôi tâm bùng rung.
Lưu ơi, chuyện đã đến rồi, than khóc chẳng ích gì.
Trời ơi, thôi chẳng ơi trời.
cái gì nữa mà la mà khóc. Nè, muốn kêu quan hả? Đi về nhà Việt lập biên bản nội vụ rồi mới quyết quan hay không?
Dạ,
đi
không,
mau.
Dạ, không, hey, xin hey. Ông ơi, hey. Ông ơi. Ông ơi. Ông ơi.